Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 20 tháng 9 năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp về thảm họa môi trường biển miền Trung. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lại Ngài ngày muốn con làm chi. Chữ chân hy vọng là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 8 từ câu 19 đến câu 21. Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm người, nhưng vì đám đông nên không thể đến gần người được. Người ta báo tin cho người rằng có mẹ và anh em thầy đứng ở ngoài muốn gặp thầy. Người trả lời họ rằng: mẹ và anh em ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Quý vị và các bạn thân mến, kinh nghiệm cho thấy có những người tuy ở xa nhau, nhưng lòng họ vẫn hướng về nhau, vẫn nhớ nhau, nhớ những kỷ niệm, những lời tâm sự, những lời khuyên bảo dặn dò, và rồi họ cố gắng sống và thực hành những lời khuyên bảo dạy dỗ đó. Chính khi họ làm như vậy thì họ mới thật sự sống trong nhau và sống vì nhau. Nhưng cũng có trường hợp họ sống gần nhau, sống chung một mái nhà, họ có thể ngủ chung một phòng, nhưng lòng họ rất xa nhau, họ ganh ghét nhau. Những lời nói, khuyên bảo, họ bỏ ngoài tai. Trong trường hợp này, họ tuy sống gần nhau, gặp nhau hàng ngày, nhưng họ đâu có sống trong nhau. Qua kinh nghiệm này, quả thật, không lạ gì, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định, mẹ và anh em ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Mẹ Maria và các anh em họ của Chúa Giêsu muốn gặp người, nhưng đã bị cản trở bởi một đám đông bao chung quanh người đang nghe lời người giảng dạy. Đây là những người gặp được Chúa, còn Đức Mẹ và những anh em bà con người thì chưa gặp được. Thế nhưng, dù Đức Mẹ đứng đằng xa, muốn gặp Chúa nhưng đâu có gặp được theo kiểu mặt giáp mặt. Thế nhưng, dù mẹ ở xa nhưng không ai gần Chúa bằng mẹ, vì không ai hiểu và thực hành lời Chúa hơn mẹ. Còn một số người ở gần, tuy gặp mặt Chúa Giêsu, nghe lời Chúa trực tiếp, nhưng họ đâu chắc gì gặp được Chúa, lòng họ vẫn nghĩ đâu đâu. Lo ra chia trí, nghe lời Chúa rồi chẳng đem ra thực hành, thì những người đó thật sự không thể thuộc về gia đình thiêng liêng của Chúa được. Biết bao lần ta đến nhà thờ, bái chào Chúa, ngồi trước nhang thánh Chúa, biết rằng Chúa đang lắng nghe từng lời kinh ước nguyện, và Chúa vẫn tiếp tục tác động nói với chúng ta. Nhưng chúng ta đôi khi rơi vào trường hợp, thân xác thì gần Chúa, mà tâm hồn thì đi đâu mất. Khi đó, quả thật, chúng ta chưa thuộc về gia đình thiêng liêng của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người thật hạnh phúc vì chúng con được làm con Chúa và được lời Chúa dạy dỗ dẫn dắt trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết lắng nghe và sống theo những điều Chúa dạy. Nhờ đó, chúng con thật sự trở thành con cái trong gia đình thiêng liêng của Chúa, bây giờ và mãi mãi trong hạnh phúc nước trời. Amen.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đem chất nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Chứa chan hy vọng là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đem chất nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài niềm chắc nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha ban hành tự sắc điều hợp hai bộ giáo luật Latin và Đông Phương. Ngày 15 tháng 9 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố một tự sắc mới, nhan đề De Concordia Intercordices, về sự tương hợp giữa các bộ giáo luật của Đức Thánh Cha Francisco ký ngày 31 tháng 5 năm 2016, nhằm điều hợp một số quy tắc của hai bộ giáo luật Latin và Đông Phương. Bộ giáo luật Latin ban hành năm 1983, còn bộ giáo luật Đông Phương năm 1990. Việc điều hợp này là do tình trạng nhiều Kitô hữu Đông Phương, Công giáo hoặc Chính thống giáo, di cư đến các nước thuộc nghi lễ Latin và đặc biệt liên quan đến các bí tích thánh tẩy và hôn nhân. Tự sắc này quy định một số thay đổi trong bộ giáo luật của Giáo hội Công giáo Latin. Một trong những thay đổi được nêu lên trong tự sắc liên quan đến 11 khoản luật của Bộ Giáo luật Nghi lễ Latin là các phó tế công giáo của Nghi lễ Latin không được chứng hôn khi một người trong đôi tân hôn hoặc cả hai thuộc một giáo hội theo nghi lễ đồng phường. Đức Giám mục Juan Ignacio Arrieta, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, cho biết, sau hơn 15 năm nghiên cứu và tham khảo ý kiến trên toàn thế giới, những quy định mâu thuẫn đã được giải quyết bằng cách áp dụng các thể thức của giáo hội công giáo Đông Phương cho cả giáo hội công giáo Latin. Trong truyền thống công giáo Đông Phương và chính thống giáo, bí tích hôn nhân phải có linh mục chứng hôn mới thành sự. Trong giáo hội nghi lễ Latin, một phó tế cũng có thể chứng hôn. Luật mới quy định rằng, chỉ linh mục mới có thể chứng hôn cách thành sự cho hôn phối của đôi tân hôn mà cả hai người thuộc nghi lễ Đông Phương hoặc giữa một người công giáo Latin và một người công giáo Đông Phương hay người không công giáo, ý nói một tín hữu chính thống giáo. Đức Giám mục Arrieta nói rằng, trong rất nhiều trường hợp, những thay đổi được Đức Thánh Cha phê chuẩn liên quan đến các quy tắc trong những hoàn cảnh mà Bộ Giáo luật Latin chưa bao giờ bao quát được, như Bộ Giáo luật của các giáo hội công giáo Đông Phương năm 1990 đã làm. Với con số đông đảo Kitô hữu Đông Phương, cả công giáo lẫn chính thống, di cư đến các vùng chủ yếu thuộc nghi lễ Latin từ năm 1989, các vị mục tử của nghi lễ Latin cần có những hướng dẫn. Đức Giám mục Arrieta nói thêm rằng, những thay đổi liên quan đến việc ban bí tích không chỉ ảnh hưởng đến các tín hữu công giáo theo nghi lễ Đông Phương, mà còn cho cả tín hữu của giáo hội chính thống khi không có sẵn một linh mục thuộc giáo hội của họ. Điều này đã được dự kiến trong các khoản luật của các giáo hội công giáo Đông Phương, vẫn thường được áp dụng ở những nơi có sự hiện diện đông đảo của các tín hữu chính thống. Đức cha Arrieta nói thêm, Bộ Giáo luật Đông Phương rất nhạy bén về phương diện đại kết. Chẳng hạn, một trong các điều khoản của Bộ Giáo luật này quy định rằng, khi không có sẵn một linh mục chính thống, một linh mục công giáo có thể rửa tội cho một em bé có cha mẹ đều là tín hữu chính thống giáo và muốn dạy dỗ con mình trong giáo hội chính thống. Trong trường hợp này, Đức cha Arrieta nói, bí tích rửa tội sẽ không được ghi vào sổ rửa tội của giáo xứ công giáo. Cha mẹ đứa trẻ sẽ được cấp một chứng thư rửa tội chính thức và sẽ ghi tên con mình vào sổ rửa tội của một giáo xứ chính thống sau này. Những bổ sung cho Bộ Giáo luật Latin cũng xác định rằng các giám mục của nghi lễ Latin có thể ban cho các linh mục năng quyền chứng hôn cho các Kitô hữu thuộc một giáo hội Đông Phương không hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo nếu họ tự ý xin. Những thay đổi trong Bộ Giáo luật Latin cũng quy định rằng một đôi tân hôn theo nghi lễ Latin và nghi lễ Đông Phương được tự do quyết định cho con mình gia nhập giáo hội nào. Nếu họ không thể đồng thuận, thì đứa con sẽ theo nghi lễ của người cha. Nếu cả cha và mẹ đều là tín hữu công giáo Đông Phương, thì dù đứa trẻ được rửa tội trong một giáo xứ thuộc nghi lễ Latin, sổ rửa tội cũng phải ghi tên em vào giáo hội công giáo Đông Phương và xác định em thuộc giáo hội nào. Có thể kể ra các giáo hội công giáo Đông Phương sau đây: Ukraine, Lithuania, Menkit, Romania, Maronit, Armenia, Kande, Syria, Syro-Malankara và Syro-Malabar. Trong một bài báo đăng trên tờ Quan sát viên Roma của Vatican, Đức cha Arrieta viết rằng, các bộ giáo luật Latin và Đông Phương tôn trọng như phải thế các truyền thống luật khác nhau, mặc dù rõ ràng chúng đáp ứng những vấn đề chính liên quan đến đức tin của hội thánh như nhau. Đức cha Arrieta nói, những quy tắc mâu thuẫn nhau trong hai bộ giáo luật là rõ ràng từ khi ban hành Bộ Giáo luật Đông Phương. Và khi nhiều người công giáo Đông Phương di cư đến những vùng đất chủ yếu thuộc nghi lễ Latin, cần phải làm sáng tỏ các vấn đề thực hành liên quan đến các bí tích rửa tội và hôn nhân. Và Đức Giám mục Arrieta kết luận, những thay đổi được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn đã đáp ứng mong muốn làm cho việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu được dễ dàng, đặc biệt trong các cộng đồng sống tản mát của hàng ngàn Kitô hữu Đông Phương rời bỏ quê hương đến sống giữa đa số tín hữu công giáo nghi lễ Latin. Tin Roma. Lễ dỗ thứ 14, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã chủ sự lễ dỗ lần thứ 14, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tại Roma. Như đã biết, Đức Hồng Y Turkson vừa được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Phục vụ Sự Phát triển Toàn diện của Con Người mới được thành lập và bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng Giêng năm 2017. Đồng tế với Đức Hồng Y Turkson tại nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang ở Roma, còn có 6 giám mục Việt Nam vừa kết thúc khóa bồi dưỡng 2 tuần lễ do Bộ Truyền giáo tổ chức, một số linh mục Việt Nam và Italia, trước sự hiện diện của khoảng 100 người thuộc các viên chức của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cùng với Liên tu sĩ Việt Nam ở Roma. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Turkson đã diễn giải bài tin mừng của ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi mừng kính hôm 15 tháng 9 vừa qua, và áp dụng vào cuộc sống và sứ mạng của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Như mẹ Maria, Đức Cố Hồng Y cũng đã cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa Kitô qua sự tiếp nhận những đau khổ trong cuộc sống. Cuối thánh lễ, cộng đoàn đã đến trước bàn thờ, bên dưới có mộ của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và cùng đọc kinh cầu xin Chúa cho án phong chân phước của người sớm được kết thúc tốt đẹp với việc tôn kính vị tôi tớ Chúa trên bàn thờ. Tin Vatican. Ngày năm thánh của các sứ thần tòa thánh. 106 trong tổng số 108 sứ thần tòa thánh và các vị đại diện ngoại giao của Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm họp tại Roma từ ngày 15 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ 3 ngày hội họp mừng năm thánh lòng thương xót. Ngày 15 tháng 9, Đức ông Piero Coda, đứng đầu Viện Đại học Sofia của phong trào Focolare, đã hướng dẫn một cuộc thảo luận có chủ đề Thế giới hôm nay, Giáo hội hôm nay và Đức Thánh Cha Francisco. Cha Robert Gall, một linh mục của hội Opus Dei và là giáo sư môn đạo đức học tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá, đã hướng dẫn một cuộc thảo luận về đề tài, sách sáng thế và trường hợp của văn hóa giới tính, các phương pháp tiếp cận. Ngày 16 tháng 9, Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, hướng dẫn một cuộc thảo luận về đối thoại liên tôn và tương quan với Hồi giáo. Sau hết, ngày 17 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco chủ sự một thánh lễ với các sứ thần tòa thánh. Trong thánh lễ này, Đức ông Pierangelo Sequieri, tân viện trưởng của Viện Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai vừa được thành lập để nghiên cứu về hôn nhân và gia đình, đã giảng trong thánh lễ. Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho ân hiệp nhất. Ma quỷ nỗ lực tấn công vào gốc rễ của sự hiệp nhất. Gốc rễ của sự hiệp nhất là việc cử hành thánh lễ. Đó là lời Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ trong thánh lễ sáng ngày 12 tháng 9 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta nhân ngày lễ danh Thánh Mẹ Maria. Giải thích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, Đức Thánh Cha nói rằng, ma quỷ có hai vũ khí lợi hại để phá hoại hội thánh, đó là sự chia rẽ và tiền bạc. Những điều này xảy ra ngay từ thời đầu, những chia rẽ về tư tưởng và về thần học đã sâu xé hội thánh. Ma quỷ đã gieo rắc tham vọng và ghen tuông để chia rẽ. Sau cuộc chiến của sự chia rẽ thì tất cả bị hủy diệt, còn ma quỷ thì chạy trốn trong sung sướng. Trong khi đó, chúng ta trở nên trần trụi trong trò chơi của ma quỷ. Cũng có thứ chiến tranh nhơ bẩn tựa như khủng bố. Đó là những lời nói hành nói xấu trong các cộng đoàn, đó là những thứ ngôn ngữ để giết hại. Đức Thánh Cha nói tiếp, những chia rẽ trong giáo hội không để cho nước trời được lớn lên, không để cho Chúa được hiện diện như chính Ngài. Những chia rẽ đó là điều mà anh chị em đang thấy, sẽ thấy và lại thấy. Nó luôn có đó. Nhưng ma quỷ đi xa hơn, sâu hơn. Chúng không chỉ tấn công vào các cộng đoàn Kitô hữu, mà còn vào tận gốc rễ của sự hiệp nhất Kitô, là tấn công vào việc cử hành thánh lễ. điều này đã xảy ra trong cộng đoàn Corinto. Nơi cộng đoàn Corinto thời ấy có sự phân biệt giữa người giàu và người nghèo trong việc cử hành thánh lễ. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha về sự hiệp nhất, nhưng ma quỷ thì ra sức phá hoại. Tôi nài xin anh chị em hãy làm tất cả những gì có thể để đừng phá hoại hội thánh với những chia rẽ về tư tưởng tham vọng. Trên tất cả, hãy cầu nguyện và bảo vệ cội rễ hiệp nhất của hội thánh là thân thể của Đức Kitô. Đó là hàng ngày chúng ta cùng nhau hiệp dâng lễ hy sinh của Chúa Kitô trong thánh lễ. Thánh Phaolô đã nói về sự chia rẽ giữa các Kitô hữu Corinto 2000 năm trước. Những lời của thánh nhân vẫn thích hợp cho chúng ta hôm nay, cho hội thánh ngày nay. Thưa anh em, về điều này tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi hội họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Và bất cứ ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến mình máu Thánh Chúa. Do vậy, chúng ta hãy khẩn cầu cùng Thiên Chúa để hội thánh hiệp nhất để không còn chia rẽ. Ơn hiệp nhất ở ngay trong cội rễ của hội thánh là lễ hy sinh của Đức Kitô mà chúng ta cử hành trong thánh lễ mỗi ngày.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp về thảm họa môi trường biển miền Trung.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của cuộc phỏng vấn của Linh Mục Gioan Trần Công Nghị, Giám đốc trang tin Việt Catholic, với Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, về thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung, cách riêng việc giúp đỡ các nạn nhân trong việc khắc phục hậu quả ô nhiễm này. Linh Mục Trần Công Nghị tiếp tục phỏng vấn Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp như sau.
Trước những khó khăn như thế, thế mà mới đây các quan chức chính quyền lại muốn đánh lừa dân chúng, họ nói rằng nước biển sẽ tự làm sạch và còn đi tắm biển nữa để chứng tỏ dân chúng biết nước biển hết nguy hại rồi, và đó thực là hoang tưởng. Đức Cha nhận định thế nào về hướng giải quyết của nhà cầm quyền Việt Nam, thưa Đức Cha?
Tôi có một ông bạn, ông ta khi nghe và khi đọc những tin tức đó, ông ta nói một cách tiếu lâm như thế này. Đất nước Việt Nam anh hùng, con người Việt Nam anh hùng, và biển của Việt Nam cũng anh hùng nữa. Những biển nơi khác để mà có thể trở lại tình trạng trong sạch cũ phải sử dụng công nghệ cao, còn biển Việt Nam tự nó trong 3-4 tháng có thể trở lại tình trạng nguyên thủy ở ngày xưa. Hoan hô biển Việt Nam. Nhưng mà nói vậy là để nói chơi. Càng suy nghĩ chúng ta càng thấy nỗi đau. Và không phải vô lý mà một số người đã chỉ trích các quan chức, những người có trách nhiệm, vô tâm và vô minh trước một thực trạng, trước một thảm trạng liên hệ đến sức khỏe, liên hệ đến thế hệ trẻ, liên hệ đến đất nước lâu dài. Phải chăng có thể giải quyết vấn đề thảm họa môi trường biển bằng những hội nghị, bằng những tuyên bố, thay vì phải cùng với các nhà khoa học và sử dụng công nghệ cao
để làm sạch tầm tích.
Và người ta cũng tự hỏi, tại sao tiếp tục tổ chức những hội nghị, trong khi đó cái câu hỏi căn bản nhất mà người dân đặt ra vẫn chưa trả lời. Bao giờ thì cá tại bốn tỉnh miền Trung đó ăn được? Bao giờ thì người dân có quyền ăn cá? Và người ta bất mãn, có lý, khi thấy các quan chức chưa trả lời câu hỏi đó, mà lại tổ chức tiệc để ăn và tắm biển. Ước mong rằng câu hỏi căn bản người dân nêu ra sớm được chính quyền trả lời, và trả lời với ý thức trách nhiệm với kiến thức cũng như với tấm lòng đối với bao nhiêu bệnh nhân vì nghe theo lời tuyên truyền mà hôm nay đang mang trong mình căn bệnh nguy hiểm.
Thưa Đức Cha, có những thông tin trái chiều về số tiền bồi thường của Formosa, Đức Cha có thể soi sáng cho chúng con hiểu thêm về vấn đề này. Theo Đức Cha, hướng giải quyết hợp tình hợp lý về vấn đề này là gì?
Đó cũng là băn khoăn của rất nhiều người. Phải chăng Formosa đã đền 500 triệu, hay là 1 tỷ, 2 tỷ, hay là 20 tỷ? Chúng tôi cũng đã từng nêu lên câu hỏi đó, nhưng mà tình trạng trong nước của chúng tôi, thông tin giới hạn và nhiều khi thông tin đã bị bóp méo. Và chính vì vậy, trước hết tôi không dám múa rìu qua cửa nhà sấm. Và hơn nữa, chính tôi cũng đang băn khoăn, mong rằng cha với những thông tin nhận được từ nhiều nơi và với những thông tin đầy đủ ở trong một xã hội tiến bộ, tôi mong rằng cha cho chúng tôi câu trả lời đó. Nếu không trả lời được lúc này thì lúc nào, mong rằng cha gửi email để cho chúng tôi biết thông tin chính xác về điều đó.
Đức Cha đã và đang can đảm lên tiếng kêu đòi công lý và hòa bình cho anh em giáo dân của mình, cũng như tất cả đồng bào miền Trung, và chúng con rất thán phục Đức Cha. Trong tông huấn niềm vui phúc âm mời gọi tất cả chúng ta đừng vô cảm trước tiếng kêu của người nghèo, đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau thương của người khác. Nhưng chúng con biết rằng ở Việt Nam, các phương tiện truyền thông thường xuyên xuyên tạc câu nói của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, người công giáo tốt là người công dân tốt, với một thâm ý rõ rệt là muốn đẩy lui tôn giáo vào sâu trong chủ kích cá nhân, không quan tâm tới đời sống xã hội và quốc gia, không ưu tư gì tới sự lành mạnh của các cơ chế dân sự, và tối hậu là im lặng trước những sai trái của chế độ. Chúng con rất mong được nghe ý kiến của Đức Cha rõ ràng và dứt khoát về vấn đề này.
Có câu hỏi nào dễ hơn một chút không? Nhưng mà vì cha đã lỡ hỏi thì tôi cũng phải trả lời. Đúng vậy, một số người công giáo ở Việt Nam cũng đang băn khoăn thảo luận về hai câu nói căn bản đó, người công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Bởi vì theo giáo huấn của xã hội công giáo thì người công giáo đồng thời phải thi hành hai sứ vụ, công dân của nước trời, công dân của xã hội tình thế, và phải gắn bó với quê hương đất nước của mình. Chúng ta không thể lãnh đạo trước vận may, trước nỗi buồn, trước những nguy cơ của đất nước. Thì Đức Giêsu cũng đã từng khóc khi đối diện với dân tộc của Ngài, với thảm họa sẽ đến với dân tộc của Ngài. Tuy nhiên, cũng nên nhìn và suy nghĩ lại câu nói của Đức Thánh Cha, để rồi chúng ta nhìn vấn đề một cách khác hơn, quân bình hơn. Thực ra trong một xã hội bình thường, trong một xã hội tự do, thì hai vế đó có thể song hành và luôn song hành với chúng ta. Tuy nhiên trong một tình trạng bất bình thường, hay một xã hội mà quyền của con người, và đặc biệt quyền tự do tôn giáo và quyền bình đẳng của các công dân bất phân biệt là tôn giáo nào, thành phần dân tộc nào chưa được tôn trọng, thì không thể hay là rất là khó để có thể nối kết hai mệnh đề đó. Như tại Việt Nam hôm nay, người Công giáo vì là tín đồ của một tôn giáo đâu có thể đảm nhận những chức vụ quan trọng của đất nước, và ngay cả những người làm trong những nghề chuyên môn như là bác sĩ là vì là người Công giáo thì không thể đảm nhận trách vụ là giám đốc hay những trách vụ quan trọng, bởi vì phải là đảng viên mới có thể lãnh đạo đất nước này, mới có thể nắm vai trò quyết định cho vận mệnh của đất nước. Còn những người khác không phải là đảng viên thì dù tài năng rất nhiều vẫn không được tín nhiệm. Không phải vô lý mà hôm nay người bình dân có câu nói như thế này: khi nghĩ đến những quan chức, khi nghĩ đến những người được đề cử để nắm vai trò quan trọng trong đất nước, người ta nói nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba tương quan và bốn mới là tài năng. Và nếu tài năng đó mà lại gắn kết với một tôn giáo thì chắc chắn rằng tài năng đó khó mà có cơ hội để phát triển trong đất nước hôm nay. Chính vì vậy, trong hoàn cảnh đó, làm sao có thể gắn kết hai vế người Công giáo tốt là cũng là người công dân tốt?
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, với linh mục Gioan Trần Công Nghị, Giám đốc trang tin Việt Catholic, về thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung, cách riêng là việc giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa này. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp cuộc phỏng vấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Con biết thương yêu và nhìn thấy Chúa trong mỗi người. Mỗi người con thân yêu, từng người con chưa quên, cả người trôi từ con. Vì chính giúp người là lúc con được cứu rỗi. Vì chính khi con cho người là lúc con được an vui. An vui khi con cho đi vì danh cha, cho đi cho. Cho đi, cho đi, tình riêng con. Cho đi, gì còn có. Cho đi, để nhân lành nước trời cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày nay, người ta thường nói đến hội chứng vô cảm rất nhiều. rào qua một số tờ báo trong nước cũng như nước ngoài, khiến chúng ta không khỏi nêu ra những vấn đề về mối tương quan giữa con người với nhau. Xin đơn cử một trường hợp điển hình. Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 17 giờ, người dân nghe tiếng con trẻ khóc yếu ớt, phát ra từ một thùng rác đặt trong khu nhà trọ gần Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Hảo. Nhận được tin báo, nhân viên của bệnh viện tức tốc đến, thì phát hiện trong thùng rác có một em bé trai sơ sinh mới cắt dây rốn, thân hình bầm tím. Sau khi tìm hiểu thêm, người ta biết được nữ công nhân Hồ Thị V là người sinh đứa bé, và chính cô cũng là người vứt con vào thùng rác. Cô cũng tỏ ra khá hờ hững với đứa con của mình đang được nuôi tại bệnh viện. Vụ nữ công nhân Hồ Thị V vứt con là tiếng chuông báo động về nạn công nhân vứt bỏ máu mủ của mình. Tiếp tục lướt qua các trang báo khác trên mạng, thì nhiều tác giả sau khi đọc bài báo trên đã bình luận rằng, từ khi nào con người đã trở nên tàn nhẫn và máu lạnh hơn cả động vật thế? Một câu hỏi làm cho chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phụng vụ lời Chúa hôm nay nhấn mạnh ý tưởng cơ bản đó là Thiên Chúa không chấp nhận cho vào nước trời những con người mà quay lưng lại với đau khổ của người khác, những ai sống ích kỷ, không biết yêu thương, những ai lãnh đạm hoặc làm ngơ trước những túng quẫn của người xung quanh. Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận những con người như thế. Qua dụ ngôn, chúng ta không thấy ông phú hộ đàn áp Lazaro. Ông không bóc lột Lazaro, ông không lấy gì của Lazaro cả. Cuối dụ ngôn cho ta thấy rằng, người phú hộ sở dĩ phải trầm luôn muôn kiếp, vì ông đã không quan tâm đến người khốn khổ Lazaro này. Thậm chí, ông cũng chẳng thèm nhìn con người khốn khổ bệnh tật ấy. Và vì kiệt sức, nên Lazaro không thể đi lang thang đây đó để kiếm sống. Thân thể anh không được che phủ bằng những y phục thanh lịch, nhưng bằng mụn nhọt ghẻ chốc. Anh đói lắm, anh thèm được ăn những thứ thừa thãi trên bàn ông phú hộ rớt xuống, những cái vốn dành cho chó nhưng không được. Chỉ có mấy con chó hoang đến liếm ghẻ chốc của anh. Tình trạng của anh ngày càng thêm thê thảm. Thưa cộng đoàn, kết cuộc đời này dường như giống nhau. Anh nghèo chết trước, tại vì nghèo đói quá, chắc chắn là chết thôi. Chết yểu, chết khổ, chết sở, vì cảnh thiếu thốn, vì không được người khác sẻ chia. Chúa Giêsu kể rằng, anh nghèo Lazaro chết và được các thiên thần đưa lên trên, đưa vào lòng tổ phụ Abraham. Một kẻ ở gầm bàn, nằm ở cổng, ở dưới cùng, không ai thèm để ý tới. Bây giờ lại được Thiên Chúa biết đến, và người đưa lên trên, để mà hưởng sự an ủi đời đời. Còn kẻ ở chót vót đỉnh cao của địa vị giàu sang phú quý, phè phẫn kia, thì cuối cùng cũng chết và được đem chôn. Đem chôn có nghĩa là đem vùi đi, lấp đi. Đem chôn có nghĩa là đưa xuống, và đem chôn đó cũng có nghĩa là cuộc đời ở trần gian này không có nghĩa là gì hết. Tất cả bị xóa sạch bởi thái độ sống dửng dưng, vô cảm, vô tâm, vô tình kia đối với người đồng loại của mình, mà lại là một đồng loại khốn khổ, khốn nạn như Lazaro. Trong bài đọc một của sách Amos hôm nay, ngôn sứ Amos nói về thực trạng của Israel cách đây gần 3.000 năm rồi, mà ta nghe như ngày hôm nay vậy. Đó là những kẻ có chức có quyền đang sống yên ổn, an nhiên tự tại, nằm dài trên giường ngà, ăn chiên ngon nhất bầy. Đàn hát nghêu ngao, uống rượu cả bầu, sức dầu thơm hào hạng. Cứ tưởng mình là nhất trên đời, mà vô tâm không để ý đến sự tang thương của đất nước mình là Israel lúc bấy giờ, không để ý đến đồng bào đồng loại của mình. Kính thưa quý bà và anh chị em, giả như không có kết thúc cuộc đời nhân thế này, và không có cái thiên lý của Thiên Chúa, thì đúng là cuộc đời vô lý. Tuy nhiên, chúng ta đã biết câu chuyện kết thúc như thế nào rồi. Sẽ có một ngày, tất cả chúng ta bước vào một thế giới, mà giấy thông hành không phải là tiền của, nhưng là chính tình yêu. Chính tình yêu dành cho nhân loại, chính tình yêu dành cho Thiên Chúa. Chỉ có những ai yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân mới được vào. Sẽ có một ngày, người phú hộ chẳng còn yến tiệc linh đình, chẳng còn trận vui tới sáng, trận cười suốt đêm, nhưng sẽ phải đuổi khỏi bàn tiệc và lao xuống hỏa hào muôn kiếp. Sẽ có một ngày, người Lazaro nghèo khó, chẳng còn lê lết dưới đất đen, chẳng còn nhặt những miếng bánh vụn nơi bàn tiệc của người phú hộ, nhưng sẽ được nâng lên trong lòng Abraham, vui hưởng phúc muôn đời. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, qua dụ ngôn này, chúng ta nhận ra được một vài hướng dẫn thực hành. Có một lời kinh chúng ta học thuộc từ nhỏ. Lạy Chúa con kính mến Chúa trên hết mọi sự. Lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lại vì Chúa, nên con thay đổi cái nhìn về người xung quanh. Lại vì Chúa, nên con phải nhanh mở trái tim, nhanh mở đôi mắt mỗi khi con nhìn thấy những nỗi tai ương của đồng loại. Bởi vì mỗi con người đều được Thiên Chúa yêu thương, mỗi con người đều được Thiên Chúa cứu độ, và Ngài đi vào trần gian nâng họ lên. Và cũng từ đây, chúng ta sẽ nhận ra được chúng ta phải làm gì trong khả năng của mình. Không thể nhắm mắt làm ngơ trước thảm cảnh của cuộc đời, trước những đau khổ của người xung quanh. Có một bài báo viết về bác sĩ Albert Schneider, người đã bán hết gia tài cách xù của ông để xây một bệnh viện và dẫn thân cứu giúp những con người cùng khổ nhất châu Phi. Ông đã đặt vấn đề cho chính mình rằng, làm sao chúng ta có thể sống hạnh phúc, trong khi có biết bao nhiêu người đang đau khổ? Báo chí Hoa Kỳ thường thuật lại lời giảng của Đức Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị trong chuyến viếng thăm nước Mỹ vào ngày 2 tháng 10 năm 1979, đáng cho chúng ta suy nghĩ. Những lời đó như sau. Chúng ta không thể thờ ơ vui hưởng của cải và tự do của chúng ta, nếu bất cứ ở vùng nào đó, người nghèo khó Lazaro của thế kỷ 20 vẫn còn đang đứng chờ chúng ta ngoài cửa. Lạy Chúa, Thánh Thomas Aquino đã dạy chúng con rằng, những người giàu có đã đánh cắp của người nghèo khó khi họ tiêu xài phung phí những của cải dư thừa. Xin cho chúng con biết san sẻ cho nhau, để trái đất này trở nên sung túc và yêu thương. Xin Chúa cho chúng con nhận ra được tiếng Chúa kêu mời, khi chúng con phục vụ những người khốn khổ nghèo hèn xung quanh. Amen.
Biết chính con và nhìn thấy Chúa trong
chính mình. Để ngày ngày con thấy Chúa, để từng giờ con với Chúa, để con yêu người vì Chúa. Giúp người là lúc con được cứu rỗi. Vì chính khi con cho người là lúc con được an vui. An vui khi con cho đi vì danh Cha, cho đi, cho đi. Cho đi để nhân lành nước trời. Cha
và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Một ngày nọ, khi các đệ tử khất thực trở về, Đức Phật hỏi: Này các đệ tử, hằng ngày các ngươi vất vả, mang bát khất thực là vì điều gì? Đệ tử liền chắp hai tay cung kính đáp: Thưa Thầy, chúng con làm vì bồi bổ sức khỏe, nuôi dưỡng xác thân để được giải thoát. Đức Phật hỏi: Vậy hãy cho ta biết, sinh mệnh của con người thọ được bao lâu? Một đệ tử đáp: Thưa, sinh mệnh của chúng sinh thường kéo dài được mấy chục năm ạ. Đức Phật lắc đầu nói: Con hoàn toàn chưa hiểu được chân tướng của sinh mệnh. Một đệ tử khác nghiêm trang trả lời: Sinh mệnh con người giống như cỏ hoa, mùa xuân nảy lọc đâm chồi, tươi non mơn mởn. Mùa đông lại khô héo hóa thành cát bụi. Một đệ tử khác nói thêm: Sinh mệnh con người giống như loài phù du, sớm sinh tối diệt, cùng lắm chỉ dài bằng một đêm. Sinh mệnh chúng ta không khác với sinh mệnh của giọt sương mai, trông lung linh đẹp đẽ, nhưng chỉ cần ánh nắng chiếu vào thì sẽ tiêu tan khô kiệt trong chớp mắt. Sau một hồi tranh luận sôi nổi, một đệ tử nói: Thưa Thầy, sinh mệnh con người chỉ bằng một hơi thở. Bấy giờ Đức Phật nhẹ nhàng đáp: Đúng vậy, sinh mệnh con người chỉ dài như một hơi thở. Vì vậy, phải trân trọng mỗi phút giây và phải cố gắng tu tập. Quý vị và các bạn thân mến, sinh mệnh con người vốn cao quý vì được Thiên Chúa tạo tác và gìn giữ. Cho dù cuộc sống con người dài hay ngắn, giàu sang hay nghèo hèn, thánh thiện hay tội lỗi, tất cả đều đã được yêu thương và được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Giêsu. Cỏ hoa ngoài đồng vốn mong manh mà còn được Thiên Chúa mặc cho chiếc áo xinh đẹp, huống chi là con người. Thiên Chúa biết rõ chúng ta với tất cả hình hài bên ngoài và mọi ước muốn sâu kín trong tâm hồn. Cảm nhận được quyền năng của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh đã xác tín rằng tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi. Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì. Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thiêu dệt trong lòng đất thẳm sâu, con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy. Mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài. Ý thức cuộc đời mình ngắn ngủi và nhiều giới hạn, chúng ta mới biết trân quý từng phút giây. Trong kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa, mỗi cuộc đời dù ngắn ngủi cũng đều nằm trọn trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Mỗi con người dù tội lỗi cũng được tẩy rửa bằng ân sủng. Mỗi niềm vui nỗi buồn đều được thánh hóa trong ơn cứu độ. Đời người tựa như một bài thơ, giá trị của nó không phụ thuộc vào số câu mà tùy thuộc vào nội dung. Như Đức Giêsu đã yêu thương và trao hiến trọn vẹn vì hạnh phúc của con người, hãy dệt đời mình bằng thái độ sống yêu thương tha thứ, bằng cách phục vụ vô vị lợi. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này không phải để qua đi như cỏ cây, nhưng để trở thành dấu ấn yêu thương của Thiên Chúa, khắc ghi vào vũ trụ vạn vật. Con người sẽ trở thành vĩ đại nhờ việc họ làm vì hạnh phúc của nhân loại, chứ không phải vì bản thân mình. Hãy quảng đại yêu thương mọi người, hầu làm gia tăng ý nghĩa của đời sống. Khi phục vụ, hãy nhớ lời Thánh Phaolô khuyên nhủ, cho thì có phúc hơn là nhận. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để yêu thương và cứu chuộc nhân loại, để mở ra con đường sống và dẫn đưa nhân loại về với Chúa Cha. Xin cho chúng con biết trân trọng những ân lành Chúa ban, để từng ngày sống của chúng con là lời tạ ơn và chúc tụng tình thương Thiên Chúa. Amen.
Con là bé thơ nép mình trong Chúa ô xưa. Bao ngày tháng qua Chúa vẫn chở che dìu dắt con. Dù trong đêm tối con vượt qua thung lũng sâu, Chúa vẫn ân cần dìu con tới quê bình an. Tình yêu Thiên Chúa ơi thiết tha, con mãi tụng ca danh thánh Cha. Suốt cả đời con xin khắc ghi tình Cha hải hà. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở hoa. Con thầm khát khao nương tựa vào Chúa mỗi phút giây. Chúa hằng chở che tháng ngày con đâu sợ hãi chi. Mặc cho mưa gió hay hiểm nguy, con bước đi. Chúa vẫn dịu dàng dìu con tới quê bình an. Tình yêu Thiên Chúa ơi thiết tha, con mãi tụng ca danh thánh Cha. Suốt cả đời con xin khắc ghi tình Cha hải. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con,
giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở hoa. Đêm ngày phó dân xác hồn để yêu một Chúa thôi. Trần gian lối kéo con vội quên giao ước xưa. Chúa vẫn nhân từ vòng tay chứa chan tình xưa. Tình yêu Thiên Chúa ơi thiết tha, con mãi tụng ca danh thánh cha suốt cả đời con xin khắc ghi tình cha hài hà. Đời bao sóng gió con vững tin Chúa là hải đăng rồi bước con giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở hoa. Đời bao sóng gió con vững tin Chúa là hải đăng rồi bước con giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.